Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông dự kiến sẽ bị bắt giữ vào ngày thứ Ba trong vụ án trả tiền bịt miệng ở New York. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm các nước EU ký thỏa thuận cùng mua đạn pháo cho Ukraine, Mỹ tố cáo Trung Quốc tìm cách che đậy sự tàn bạo của Triều Tiên, Triều Tiên tuyên bố gần 800.000 người đăng ký nhập ngũ chống Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến sẽ bị bắt giữ vào ngày thứ Ba trong một vụ án do Văn phòng Công tố viên Địa hạt Manhattan khởi tố, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ ông phản đối, ông nói trên mạng xã hội Truth Social vào ngày thứ Bảy. Người phát ngôn của Văn phòng Công tố viên Địa hạt từ chối bình luận. Ông Trump nói mà không trưng ra bằng chứng rằng những vụ rò rỉ bất hợp pháp từ Văn phòng Công tố viên Địa hạt Manhattan cho thấy ông sẽ bị bắt giữ. Ông không nói những cáo buộc đó sẽ là gì. Những vụ rò rỉ bất hợp pháp từ Văn phòng Công tố viên Địa hạt Manhattan tham nhũng và mang tính chính trị cao cho thấy rằng không có tội danh nào có thể được chứng minh. Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và cựu Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ bị bắt giữ vào ngày thứ Ba tuần sau, ông Trump viết. Hãy biểu tình phản đối, giành lại quốc gia của chúng ta, ông Trump nói. Văn phòng của công tố viên địa hạt Manhattan Alvin Bragg đầu năm nay đã bắt đầu trưng ra bằng chứng cho đại bồi thẩm đoàn điều tra khoản tiền 130.000 đô la mà Michael Cohen, cựu luật sư cá nhân và người dàn xếp của ông Trump, đã trả cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trong những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump. Bà Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, nói rằng bà đã ngoại tình với ông Trump một thập niên trước đó. Ông Trump phủ nhận vụ ngoại tình đã xảy ra. Ông Trump là tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa từ năm 2017 đến năm 2021 và đã nói rằng ông sẽ tranh cử để quay trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Văn phòng của ông Bragg đầu tháng này đã mời ông Trump ra khai chứng trước đại bồi thẩm đoàn đang điều tra các khoản trả tiền bịt miệng, theo luật sư của ông Trump, Susan Nicholas. Các chuyên gia pháp lý nhận định đó là dấu hiệu cho thấy việc truy tố đã cận kề. Ông Cohen nhận tội vào năm 2018 cho những vi phạm về tài chính trong chiến dịch vận động tranh cử liên bang liên quan đến việc ông dàn xếp các khoản chi trả cho bà Daniels và một người phụ nữ khác cùng các tội danh khác. Ông nói rằng ông Trump đã chỉ đạo ông thực hiện các khoản chi trả. Văn phòng Công tố viên liên bang ở Manhattan đã không buộc tội ông Trump. Ông Cohen đã ra khai chứng trước đại bồi thẩm đoàn vào ngày thứ Hai và một lần nữa vào ngày thứ Tư, theo luật sư của ông Lanny Davis. Thủ tục tố tụng đại bồi thẩm đoàn không diễn ra công khai. Luật sư của bà Daniels cho biết bà đã nói chuyện với các công tố viên vào tuần trước. Một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu sẽ ký một thỏa thuận vào ngày 20 tháng 3 để hợp tác mua đạn pháo cho Ukraine trong khuôn khổ nỗ lực đẩy nhanh và tăng nguồn cung đạn pháo mà Kyiv nói rằng họ cần khẩn cấp để chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Một quan chức cao cấp của EU cho biết nhiều quốc gia trong số 27 nước của khối dự kiến sẽ ký vào cái gọi là thỏa thuận dự án, trong đó đưa ra các điều khoản tham chiếu cho kế hoạch, nhưng con số chính xác vẫn chưa rõ ràng vì một số nước vẫn đang xem xét đề nghị. Các quan chức nói hiệp ước cùng mua đạn pháo 155 ly sẽ được ký kết bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU tại Bruxelles vào ngày 20 tháng 3. Những đơn đặt hàng đầu tiên theo kế hoạch có thể được đặt vào cuối tháng 5. Sự sắp xếp này đã được thiết lập rất nhanh chóng, quan chức cao cấp của EU phát biểu với điều kiện giấu tên, nói trong một cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 3. Tất cả các quốc gia thành viên EU và Na Uy đều có thể tham gia. Ukraine xác định việc cung cấp đạn pháo 155 ly là một nhu cầu cấp thiết khi nước này đang tham gia vào cuộc chiến tranh tiêu hao khốc liệt với các lực lượng xâm lược của Nga, trong đó cả hai bên đều bắn hàng ngàn quả đạn pháo mỗi ngày. Các nhà lãnh đạo Ukraine và phương Tây đã cảnh báo trong những tuần gần đây rằng Kyiv đang sử dụng các loại đạn pháo nhanh hơn so với khả năng sản xuất của các đồng minh, dẫn đến một nỗ lực mới để gửi nguồn cung và tìm cách tăng cường sản xuất. Một sáng kiến lớn mua vũ khí chung sẽ đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình hội nhập EU. Dự án được khởi xướng vào ngày 20 tháng 3 do Cơ quan Phòng vệ châu Âu của EU dẫn đầu. Các quan chức EU nói động thái này sẽ dẫn đến các đơn đặt hàng đơn lẻ lớn hơn cho các công ty vũ khí, từ đó khuyến khích họ đầu tư vào việc tăng công suất và giảm sự cạnh tranh giữa các chính phủ đang đẩy giá lên bằng cách cố gắng đặt các đơn đặt hàng tương tự. Sáng kiến này là một phần trong kế hoạch do người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell trình bày nhằm dành 1,07 tỷ đô la để hoàn trả cho các nước EU vì đã gửi đạn pháo từ kho dự trữ của họ tới Ukraine. Các đại sứ EU từ các nước thành viên sẽ gặp nhau vào ngày 19 tháng 3 để cố gắng hoàn thiện các chi tiết của kế hoạch tổng thể để có thể được các ngoại trưởng phê duyệt vào ngày 20 tháng 3, các nhà ngoại giao nói. Các quan chức EU cho biết sẽ mất ít nhất vài tháng trước khi bất cứ quả đạn pháo nào được đặt hàng như một phần của hợp đồng mua sắm chung đến được Ukraine. Mỹ ngày 17 tháng 3 cáo buộc Trung Quốc tìm cách che giấu sự tàn bạo của Triều Tiên với thế giới bằng cách ngăn cản không cho phát sóng cuộc họp không chính thức của các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về các cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield phát biểu tại cuộc họp ngầm ám chỉ Trung Quốc và Nga. Một số thành viên hội đồng sẵn sàng che chở chế độ Triều Tiên trước việc bị quy trách. Trung Quốc và Nga cho rằng Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, không nên thảo luận về các vấn đề nhân quyền. Họ nói rằng các cuộc họp như vậy nên được giới hạn trong các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hoặc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao Trung Quốc Xin Chi Sơn nói cuộc họp do Mỹ và Albania đồng tổ chức là không mang tính xây dựng theo bất kỳ cách nào. Ông nói, thay vì giảm bớt căng thẳng, nó có thể làm xung đột trầm trọng hơn và do đó là một hành động vô trách nhiệm. Sử dụng web TV của Liên Hiệp Quốc để phát sóng trực tiếp là một sự lãng phí tài nguyên của Liên Hợp Quốc. Tất cả 15 thành viên hội đồng phải đồng ý cho phép Liên Hợp Quốc phát trực tuyến các cuộc thảo luận không chính thức như vậy, và các nhà ngoại giao cho biết rất hiếm khi một chương trình phát sóng bị chặn. Bất chấp hành động của Trung Quốc, cuộc họp ngày 17 tháng 3 vẫn diễn ra công khai và có giới truyền thông tham dự. Bà Thomas Greenfield nói các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên gắn chặt với các hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ. Việc theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt luôn vượt qua nhân quyền và nhu cầu nhân đạo của người dân, bà nói. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã chọn đạn dược thay vì dinh dưỡng, phi đạn thay vì nhân loại. Triều Tiên không tham gia cuộc họp, phái bộ của nước này tại Liên Hợp Quốc không trả lời yêu cầu bình luận. Bình Nhưỡng bác bỏ các vụ vi phạm nhân quyền và đổ lỗi cho các biện pháp chế tài gây ra tình trạng nhân đạo nghiêm trọng ở Triều Tiên. Đất nước này đã bị Liên Hợp Quốc trừng phạt về các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân kể từ năm 2006. Triều Tiên tuyên bố khoảng 800.000 công dân của họ đã tình nguyện gia nhập hoặc tái gia nhập quân đội quốc gia để chiến đấu chống lại Mỹ. Tờ báo Nhà nước của Triều Tiên đưa tin vào ngày thứ Bảy. Khoảng 800.000 học sinh, sinh viên và công nhân chỉ riêng trong ngày thứ Sáu trên cả nước đã bày tỏ mong muốn nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ để chống lại Mỹ, tờ Rodong Simun đưa tin. Việc thanh niên hăng hái nhập ngũ là minh chứng cho ý chí không gì lay chuyển được của thế hệ trẻ, quyết quét sạch không thương tiếc bọn cuồng chiến đang nỗ lực đến cùng xóa bỏ đất nước xã hội chủ nghĩa quý báu của chúng ta, đạt được sự nghiệp vĩ đại thống nhất đất nước bằng mọi giá và là biểu hiện rõ ràng của lòng yêu nước nồng nàn của họ, tờ Rodong Simun của Triều Tiên viết. Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau khi Triều Tiên ngày thứ Năm phóng phi đạn đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 17 để đáp trả các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Triều Tiên đã bắn phi đạn đạn đạo xuyên lục địa ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên đã bắn phi đạn đạn đạo liên lục địa ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản vào ngày thứ Năm, vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc bay tới Tokyo để tham dự hội nghị thượng đỉnh, thảo luận về các cách đối phó với nước Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Các phi đạn đạn đạo của Triều Tiên bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và vụ phóng đã bị chính phủ ở Seoul, Washington và Tokyo lên án. Các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày, được đặt tên là Lá chắn tự do 23 vào ngày thứ Hai, được tổ chức với quy mô lớn chưa từng thấy kể từ năm 2017, nhằm chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của TT Mary Trần từ miền Nam bang California.
Hội thảo 50 năm cộng đồng người Việt tự do tại Hoa Kỳ, từ lịch sử hướng đến tương lai, vừa diễn ra tại Thư viện Việt Nam ở Lido, Sài Gòn, miền Nam California, quy tụ sự tham gia của học giả và các thế hệ trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Chúng tôi thấy cái buổi hội thảo này rất là hữu ích, và chúng tôi cũng không ngờ là đã thành công vượt bậc như thế này. Trong một cái buổi sáng trời mưa mà tôi thấy cái phần thành phòng cử tọa rất là đông đảo. Mục đích của hội thảo chúng tôi cũng rất là thích thú, bởi vì đã đáp ứng được cái nguyện vọng của tất cả những người Việt Nam và cộng đồng Việt Nam ở bên Mỹ.
Nguyện vọng đó, theo bác sĩ Kiều Quang Chẩn, là niềm tự hào về nền Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam trước đây và ý muốn cho thế hệ đi sau hiểu rõ tại sao người Việt tị nạn và định cư ở Mỹ. Diễn giả và cử tọa tại buổi hội thảo sôi nổi thảo luận, trao đổi ý kiến về các vấn đề như tại sao chúng ta tự hào về Việt Nam Cộng hòa, những giá trị gì của Việt Nam Cộng hòa cần được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ tương lai, làm sao để thế hệ tương lai hiểu được và tự hào về quá khứ dân tộc và gia đình, làm sao để hóa giải xung đột văn hóa và quan điểm chính trị giữa thế hệ đến từ Việt Nam và thế hệ sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ. Nhiều người trong cử tọa là các nhân vật nổi tiếng có nhiều quan tâm và đóng góp trong sinh hoạt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, từ lĩnh vực âm nhạc, chính trị, lịch sử cho đến những nhà lãnh đạo giáo dục trong hệ thống giáo dục dòng chính của Mỹ. Buổi hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ ở Đại học Oregon và Viện Bảo tàng Di sản Người Việt đồng tổ chức dựa trên hai quyển sách vừa được xuất bản: Xây dựng chủ nghĩa chính trị Cộng hòa ở Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1963 và Hướng tới ngành học người Mỹ gốc Việt, lịch sử cộng đồng và ký ức, do hơn 14 học giả trẻ người Mỹ gốc Việt nghiên cứu, soạn thảo.
Đây là những cái tác phẩm mà có thể làm tài liệu để mình giúp không những là có những khóa tu nghiệp sư phạm cho các thầy cô, và cũng như là làm sao mình có thể dùng nó trong cái chương trình để có thể giúp đỡ những cái học khu mà đang có những cái chương trình tiếng Việt hiện nay.
Hai đồng biên soạn của hai quyển sách đã thu thập rất nhiều ý kiến đóng góp từ cộng đồng, và hy vọng hai quyển sách này sẽ được đưa vào chương trình huấn luyện và dạy học dòng chính ở Mỹ. Đây là nỗ lực đầu tiên với quy mô lớn của các học giả trẻ người Mỹ gốc Việt từ nhiều chuyên ngành khác nhau, nghiên cứu về nền Cộng hòa của Việt Nam, dẫn dắt người đọc đi từ lịch sử chính trị chiến tranh, từ thời cách mạng ở Pháp, qua các cuộc chiến ý thức hệ ở Việt Nam, tới các đặc điểm văn hóa truyền thống ở miền Nam Việt Nam, cho đến sinh hoạt của cộng đồng người Việt tị nạn ở Mỹ hiện tại.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Theo thông báo của một số doanh nghiệp ngành sữa gửi Bộ Công Thương, thì giá bán lẻ nhiều sản phẩm tăng thêm 5%. Việc tăng giá này được căn cứ theo quy định của Thông tư 08 do Bộ Công Thương ban hành. Theo đó, thương nhân sản xuất, nhập khẩu có quyền tự xác định giá bán lẻ khuyến nghị đối với sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng đến người tiêu dùng cuối cùng.
Mới ký hợp đồng năm 2023 này là lên được 1.000 ký. Từ đó giờ là 15.000 lên được 16.000. Theo như mình nuôi bò mà không có con ăn theo á, thì nó không sẽ không có lỗ. Mình lấy sữa mình nuôi nó không lỗ. Còn như mình phải nuôi con của nó thì sẽ lỗ. Tại vì bò con phải uống sữa nữa. Cám thì cũng lên. Lên một lần là 3.000 bao. Mà nó hạ thì có mấy trăm đồng bao à.
Theo thông báo của một số doanh nghiệp ngành sữa gửi Bộ Công Thương, thì giá bán lẻ nhiều sản phẩm tăng thêm 5%, mức giá bán lẻ mới được áp dụng từ tháng 3 năm 2023. Việc tăng giá này gây khó đối với người bệnh cần sử dụng sữa để bồi bổ.
Thì bây giờ giá sữa nó tăng thì bây giờ khó khăn lắm, cũng phải gán đâu á, cho chú uống chứ không, cho chú uống là nó không, là có trợ lực là không có được, uống hàng ngày hay luôn, mắc ghẻ gì cũng phải gán cho uống hoài chứ để yếu quá.
Bà Nguyễn Thị Úc, một bệnh nhân đang điều trị ngoại trú ở bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
Sữa nó lên thì tất cả cái gì nó cũng phải lên hết á, mà mình thì mình đi điều trị bệnh mà đâu có làm gì ra tiền đâu, nên lên tăng giá lên rồi thấy cũng hơi mệt rồi đó.
Người bệnh mệt mỏi vì tiền bạc phải tiêu tốn nhiều hơn cho khoản bồi bổ từ các loại sữa. Còn với người đang có con nhỏ thì khi giá sữa tăng vượt khả năng gói ghém chi tiêu của ngân sách gia đình thì họ đành dừng việc mua sữa cho trẻ.
Sữa bây giờ nó tăng giá quá thì em không có năng, con không có, chị không có năng mua. Vậy mong cái sữa nó cứ bình thường vậy thôi, không giữ giá vậy được, có tăng nữa. Vì trường giờ khó làm ăn lắm, mong giảm xuống hoặc là giữ giá gì thôi, như vậy thôi để đừng có tăng lên nữa.
Giá sữa nếu vì lẽ gì đó phải tăng thì theo bà Út cũng nên nhìn vào sức mua chung của người dân.
Hợp cái túi tiền một xíu. Chứ còn mà nếu mà cao quá thì chỉ có những người ta có tiền người ta mới uống được thôi. Còn những người nghèo nghèo thì chắc là không dám uống sữa đó luôn á.
Với người bệnh thì lúc các hãng sữa tăng giá, theo lời bà Út, để bồi bổ sức khỏe đang hồi bệnh tật, người nghèo đành xoay sở tìm loại sữa rẻ hơn để thay thế. Còn với những đứa trẻ thì coi như tạm gián đoạn với sữa. The Voice of America,
VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.